Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, truy tố Đinh Thanh Bằng và Cù Quang Tuyến về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, từ tháng 11 năm 2015 đến khi bị bắt, Bằng đã 4 lần bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, rồi tiếp tục bắt xe khách lên sông Mã Sơn La, mua bán trái phép 17 bánh và một cây heroin, vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Lần đầu tiên, một hộ dân kinh doanh lốp ô tô cũ ở Cầu Giấy, Hà Nội bị xử phạt do không thực hiện các biện pháp vệ sinh tẩy uế, tiệt trùng trong vùng có dịch. Trước quyết định xử phạt đó, nhiều hộ dân cho rằng dù chỉ là câu chuyện diệt bọ gậy, nhưng đó là biện pháp mạnh và cần thiết của chính quyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung của luật tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 6 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra truy tố Đinh Thanh Bằng và Cù Quang Tuyến về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, từ tháng 11 năm 2015 đến khi bị bắt, Bằng đã 4 lần bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, rồi tiếp tục bắt xe khách lên sông Mã Sơn La, mua bán trái phép 17 bánh và một cây heroin vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Theo kết luận điều tra, ngày 15 tháng 5 năm 2016, Đinh Thanh Bằng, sinh năm 1961, trú tại Lâm Đồng, và Cù Quang Tuyến, sinh năm 1972, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, được ông trùm tên Vinh giao 900 triệu và vé máy bay ra Bắc để mua ma túy. Sau khi nhận tiền, ngày 25 tháng 5 năm 2016, Bằng bay ra Hà Nội, rồi một mình bắt xe khách từ bến xe Mỹ Đình lên Sơn La. Đến bến xe Sơn La, Bằng tiếp tục bắt thêm một chuyến xe lên sông Mã. Tại đây, Bằng gặp người quen là người trước đây từng mua bán ma túy với Bằng, giao tiền để đối tượng này sang Lào mua ma túy. Với số tiền trên, đối tượng trên mang về 6 bánh và một cây ma túy giao cho Bằng. Về phần Cù Quang Tuyến, bị can được phân công đi cùng Bằng lên sông Mã thử ma túy. Sau khi lấy hàng thì đi trước để cảnh giới đường. Tuy nhiên do có công việc gia đình ở Nam Định nên Tuyến không cùng Bằng lên sông Mã, cũng không tham gia thử ma túy. Ngày hôm sau Tuyến mới có mặt ở sông Mã để thực hiện nhiệm vụ cảnh giới. Sau khi kiểm tra hàng, Bằng mua 5kg cá khô rồi đổ vào bao tải để ngụy trang 6 bánh heroin đưa về Hà Nội. Còn một cây heroin, Bằng để vào túi áo ngắn tay, rồi cho vào túi sách. Tiếp tục, Bằng gửi hàng lên một chiếc xe khách tuyến Sơn La Mỹ Đình, đồng thời cho phụ xe số điện thoại của mình, giao hẹn sẽ nhận lại bao tải hàng tại ngã ba Mãn Đức, Hòa Bình. Bằng không đi xe khách mà bắt taxi theo sau. Sau khi Tuyến ngồi trên xe khách để giám sát hàng, nếu trên đường có công an kiểm tra phát hiện, Tuyến sẽ điện thoại để Bằng không ra nhận bao tải ma túy ở Hòa Bình nữa. Khi xe đến ngã ba Mãn Đức, Tuyến điện báo cho Bằng ra nhận hàng. Nhận xong, Bằng đón xe taxi và để bao tải ma túy vào cốp xe, rồi lên ngồi ghế sau xe taxi, rồi di chuyển về hướng Ninh Bình. Đi được khoảng 50 mét thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và bắt quả tang. Với tài liệu và lời khai của Bằng, Tuyến cũng bị bắt ngay sau đó. Theo tài liệu điều tra, Tuyến làm nghề lái xe hợp đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Do thường xuyên lái xe đưa khách sang Campuchia nên có quen biết với đối tượng tên Vinh. Đến khoảng giữa năm 2015, Tuyến bàn với Vinh đi buôn heroin để kiếm lời. Tuyến đã móc nối với Bằng, người có thời gian bị giam tại trại tạm giam Công an Bảo Lộc, Lâm Đồng. Sau đó cả ba gặp nhau nhiều lần tại thành phố Hồ Chí Minh và cùng bàn bạc thống nhất cách ngụy trang cất giấu và vận chuyển ma túy từ sông Mã về thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời khai của các đối tượng, ngoài lần mua bán trái phép chất ma túy bị bắt quả tang cùng tang vật là 6 bánh và một cây heroin, thì Đinh Thanh Bằng và Cù Quang Tuyến còn mua bán chất lọt 3 lần với số lượng 11 bánh heroin. Một điều tra viên cho biết, đây là đường dây mua bán ma túy khép kín với thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, khôn khéo, sẵn sàng bỏ hàng khi bị phát hiện. Sự tinh vi của các đối tượng thể hiện ở chỗ, sau khi nhận ma túy các đối tượng sẽ ngụy trang ma túy trong các loại thực phẩm như cá khô, miến rong, rồi gửi hàng trên xe khách vào thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng gửi hàng không đi cùng chuyến xe mà đi một xe khác theo sau. Trong khi đó, một đối tượng nữa có nhiệm vụ đi trên chuyến xe đó để cảnh giới và giám sát hàng. Trong trường hợp phát hiện có lực lượng chức năng thì không ra nhận hàng nữa. Khi nào thực sự an toàn thì mới ra mặt nhận hàng, điều tra viên cho biết. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để truy tố các đối tượng ra trước pháp luật.
Liên quan đến vụ Trung tướng Võ Văn Liêm mắng gay gắt cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu dừng xe, có thông tin cho rằng Trung úy Công an liên quan vụ việc đã bị đề nghị kỷ luật. Sáng 19 tháng 7, Giám đốc Công an Cần Thơ cho biết cơ quan này chưa nhận bất cứ văn bản nào đề nghị xử lý kỷ luật Trung úy Thành. Cụ thể, ngày 18 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã có công văn đề nghị Công an thành phố Cần Thơ xử lý kỷ luật đối với Trung úy Nguyễn Văn Thành vì đã có cư xử thiếu tế nhị để lan truyền hình ảnh cự cãi, làm xấu hình ảnh người lính quân đội nhân dân Việt Nam. Thông tin này cũng cho rằng Trung tướng Liêm có những lời lẽ hơi quá chừng mực, tuy nhiên đó là do công việc gấp gáp và bức xúc vì thái độ làm việc của Trung úy Thành. Ông Liêm cũng không phải là người trực tiếp cầm lái, vi phạm giao thông nên không thể kỷ luật hay xử phạt hành chính đối với cá nhân ông Liêm. Liên quan đến vấn đề này, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đến thời điểm hiện tại, Công an Cần Thơ chưa nhận bất cứ văn bản nào đề nghị xử lý kỷ luật Trung úy Nguyễn Văn Thành, người dừng xe ô tô chở Trung tướng Võ Văn Liêm, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Như Dân Trí đã thông tin, ngày 14 tháng 7, tổ công tác thuộc Công an quận Bình Thủy làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, phát hiện ô tô con mang biển kiểm soát 64A02778 do một tài xế nam cầm lái chạy quá tốc độ quy định. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà bỏ chạy với tốc độ cao. Trung úy Nguyễn Văn Thành đã dùng xe mô tô cảnh sát đuổi theo, khi đến địa điểm quán cây thông trên đường Võ Văn Kiệt thì dừng được phương tiện. Trong lúc yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra, thì tài xế tiếp tục không chấp hành mà vẫn ngồi trên xe. Đi trên xe ô tô lúc này còn có một người đàn ông liên tục dùng lời lẽ gay gắt mắng Trung úy Thành. Người này không đồng ý cho tài xế xuống xe giải quyết mà yêu cầu tài xế cho xe tiếp tục đi về hướng nội ô thành phố Cần Thơ. Sau này xác định người đàn ông này là Trung tướng Võ Văn Liêm. Trung tướng Võ Văn Liêm khẳng định bản chất vụ việc không như đoạn clip đăng tải trên mạng vì đã được cắt xén. Ông khẳng định xe ông hôm đó không chạy quá tốc độ, không sai luật. Ông cũng cho biết có thái độ gay gắt vì không đồng tình với cách làm việc của cảnh sát giao thông.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua lần đầu tiên một hộ dân kinh doanh lốp ô tô cũ ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội đã bị xử phạt 2 triệu đồng do không thực hiện các biện pháp vệ sinh, tẩy uế, tiệt trùng trong vùng có dịch. Trước quyết định xử phạt đó, nhiều hộ dân cho rằng dù chỉ là câu chuyện diệt bọ gậy, nhưng đó là một biện pháp mạnh và cần thiết của chính quyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Xử phạt vi phạm phòng chống dịch ở Hà Nội, đánh mạnh vào ý thức.
Tại miền Bắc, dịch sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng nhanh. Hà Nội đang là một trong những khu vực trọng điểm của dịch. Trước sự diễn biến bất thường của thời tiết nắng gắt, mưa nhiều và đến bất chợt, nhiều công trường xây dựng, bãi đất trống tạo điều kiện cho ổ bệnh phát triển. Theo chu kỳ hàng năm, dịch sốt xuất huyết bắt đầu gia tăng từ tháng 8, 9, đạt đỉnh vào tháng 10, 11. Nhưng năm nay, số mắc bắt đầu tăng nhanh ngay từ tháng 5 và tháng 6. Theo đại diện Cục Y tế Dự phòng, số mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội 6 tháng đầu năm 2017 là hơn 2.000 trường hợp, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2016. Dịch vẫn đang hoành hành chủ yếu ở các quận nội thành như Hoàng Mai, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Ba Đình. Theo thống kê của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, từ đầu năm đến giữa tháng 7, bệnh viện tiếp nhận hơn 2.300 lượt bệnh nhân tới khám sốt xuất huyết, chủ yếu trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, để kiểm soát dịch bệnh tốt, ngoài nỗ lực của ngành y tế còn cần đến ý thức tự giác của mỗi cá nhân, hộ gia đình. Trên thực tế, thời gian qua công tác phòng chống dịch của người dân khá lỏng lẻo, nhiều hộ gia đình tỏ ra khá thờ ơ. Đặc biệt khi có cơ quan chức năng phun thuốc phòng chống dịch, nhiều gia đình từ chối hợp tác, có những lời nói, hành động gây cản trở. Thống kê của Sở Y tế Hà Nội, trong quá trình phun hóa chất diệt muỗi tại các ổ dịch, cơ quan y tế không thể phun được hóa chất diệt muỗi cho 20% số hộ gia đình, trong đó có 5% hộ gia đình không hợp tác với nhân viên y tế dự phòng, 15% không có người ở nhà. Trong khi đó, chỉ cần có 10% số hộ gia đình không hợp tác, không chủ động diệt muỗi, bọ gậy, thì dịch bệnh vẫn ẩn chứa và có thể bùng phát. Tại các hộ gia đình không tham gia phun hóa chất, muỗi sẽ tiếp tục sinh đẻ và tràn sang xung quanh. Do đó, việc đẩy mạnh các biện pháp chống dịch chỉ là giải quyết phần ngọn, trong khi yếu tố nguy cơ gây bệnh là vấn đề càng cần phải được giải quyết triệt để, phải có chế tài đủ mạnh để có sức răn đe, mới có hy vọng thay đổi ý thức và hành vi của người dân. Thực tế, quyết định xử phạt đối với những người dân bất hợp tác trong phòng chống dịch đã được pháp luật quy định từ khá lâu, nhưng chưa được chính quyền và người dân thực thi một cách nghiêm túc. Con số xử phạt vẫn còn ít so với các vi phạm thực tế. Ngày 14 tháng 11 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2013. Tại Hà Nội, từ cuối năm 2015, thành phố đã đề xuất phạt hành chính người dân không hợp tác trong phòng chống sốt xuất huyết. Tuy nhiên, phải đến cuối tháng 6 vừa qua mới có hộ dân đầu tiên tại thủ đô nhận quyết định xử phạt với mức 2 triệu đồng. Sự việc này khiến không ít người phải bỡ ngỡ bởi nhiều người vẫn vốn nghĩ rằng phòng chống dịch đó là việc của chính quyền địa phương. Nhưng cũng có nhiều ý kiến đồng tình với việc xử phạt của chính quyền bởi theo họ đó là việc cần làm để làm gương cho nhiều địa phương khác. Để từ nay, người dân không thể coi việc phòng dịch là việc riêng của gia đình mình. Để thích thì diệt, không thì thôi. Chúng tôi ủng hộ việc xử phạt một hộ dân vượt qua của chính quyền. Theo tôi, mỗi địa phương cần đẩy mạnh việc thực hiện giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử phạt nhiều hơn nữa đối với các hộ vi phạm. Nhưng trước khi phạt, cần phải hướng dẫn, vận động các đơn vị tổ chức, người dân thực hiện. Khi mà các cá nhân tổ chức vẫn không thực hiện, thì tiến hành xử phạt. Làm sao để khi xử phạt, người dân tâm phục khẩu phục. Có như vậy, người dân mới thấy hợp lý và đạt được hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch. Ông Nguyễn Văn Nhu, Vạn Phúc, Hà Đông chia sẻ. Được biết, quy trình của việc xử phạt khá chặt chẽ. Các đoàn kiểm tra của địa phương sẽ thường xuyên kiểm tra các hộ dân trên địa bàn quản lý. Nếu phát hiện sai phạm trong công tác phòng chống dịch, thì đoàn sẽ lập biên bản nhắc nhở. Sau đó, nếu còn tái phạm, chính quyền địa phương mới ra quyết định xử phạt hành chính. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu khẳng định, phòng bệnh sức khỏe là vấn đề an sinh xã hội, nên xử phạt vi phạm là đúng. Theo Nghị định 176 có quy định rất rõ về chế tài xử phạt hành chính trong hành vi vi phạm lĩnh vực y tế. Thành phố Hồ Chí Minh đã từng xử phạt 200 trường hợp, chủ yếu là xử phạt các công trường, các doanh nghiệp, những hộ kinh doanh, buôn bán không phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh. Vì thế, việc xử phạt của Hà Nội vừa qua là xác đáng và cần thiết, để tới đây tăng cường hơn nữa xử phạt hành chính với những vi phạm trong lĩnh vực y tế. Nhiều ý kiến cho rằng xử phạt là việc nên làm, nhưng để xử phạt các hộ dân, tổ chức vi phạm là việc rất khó. Trả lời về vấn đề này, Cục trưởng cho biết, việc này có ý nghĩa cộng đồng đã được nhắc nhở trước mà không thực hiện thì phải phạt. Đồng thời chúng ta đã có các quy định xử phạt trong những vi phạm đó, đã có cơ quan chức năng đủ thẩm quyền để xử phạt. Do đó, nếu thực hiện, sẽ giúp người dân nâng cao ý thức, chấp hành tốt pháp luật. Đây là việc sẽ phải làm mạnh trong thời gian tới. Cùng với đó, Cục Y tế Dự phòng đã đề nghị Hà Nội cần đi kiểm tra những trường hợp nào được khen thưởng, những trường hợp nào phải kỷ luật, khiển trách, kiểm điểm và phải xử phạt. Trước mắt, phải xử phạt những công trường, xí nghiệp, những hộ lớn. Còn những hộ nghèo không có tiền nộp phạt thì phải thông báo trên các phương tiện thông tin để người dân thấy rằng những người đó đã làm ảnh hưởng đến cộng đồng và chính cộng đồng phải đấu tranh với những người không thực hiện.
Sắc màu chợ phiên we'll be right back.
xuống chợ, hẹn gặp ai mà sao vui thế? Tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay? Xa ba chiều miếng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba, anh về cùng em. Xuống chợ em gặp ai mà sao vui thế? Tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay? Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba, đắm say đêm chờ anh về cùng em. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba, ai về cùng xa ba, xa ba ơi, xa ba ơi, xa ba. Năm say bao tình, ai về cùng xa.
Tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, luật tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 6 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, gồm 5 chương 37 điều, quy định về trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và các điều khoản thi hành. Đây là đạo luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Bắt đầu từ hôm nay trong chương trình Pháp luật và đời sống, chúng tôi giới thiệu toàn bộ nội dung luật tiếp cận thông tin. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Điều 2. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Thông tin là tin, dữ liệu được chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu có sẵn, tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đĩa, bản ghi hình, ghi âm hoặc các dạng khác do cơ quan nhà nước tạo ra. 2. Thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra là tin, dữ liệu được tạo ra trong quá trình cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, được người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước đó ký, đóng dấu hoặc xác nhận bằng văn bản. 3. Tiếp cận thông tin là việc đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp thông tin. 4. Cung cấp thông tin bao gồm việc cơ quan nhà nước công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân.
Điều 3. Nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin. 1. Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. 2. Thông tin được cung cấp phải chính xác đầy đủ. 3. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân, đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.
4. Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 5. Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức hoặc của người khác. 6. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Điều 4. Chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin. 1. Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của luật này. 2. Người mất năng lực hành vi dân sự thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người đại diện theo pháp luật. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người giám hộ. 3. Người dưới 18 tuổi yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp luật về trẻ em và luật khác có quy định khác. Điều 5. Thông tin công dân được tiếp cận. Công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ thông tin không được tiếp cận quy định tại Điều 6 của luật này, được tiếp cận có điều kiện đối với thông tin quy định tại Điều 7 của luật này. Điều 6. Thông tin công dân không được tiếp cận. 1. Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật. Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định của luật này. 2. Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác, thông tin thuộc bí mật công tác, thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước, tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ.
Điều 7. Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện. 1. Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý. 2. Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý. Thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý. 3. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người đứng đầu cơ quan nhà nước quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin. 1. Công dân có quyền. A. Được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. B. Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin. 2. Công dân có nghĩa vụ. A. Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin. B. Không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp. C. Không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Điều 9. Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin. 1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của luật này, đối với trường hợp quy định tại Điều 7 của luật này, thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra và thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của luật này. Đối với trường hợp quy định tại Điều 7 của luật này, thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định. 2. Cơ quan nhà nước trực tiếp tổ chức thực hiện việc cung cấp thông tin, trừ các trường hợp sau đây. A. Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm cung cấp thông tin do Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tạo ra và thông tin do mình tạo ra. B. Văn phòng Chủ tịch nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do Chủ tịch nước tạo ra và thông tin do mình tạo ra. C. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm cung cấp thông tin do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo ra và thông tin do mình tạo ra. D. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm cung cấp thông tin do Đoàn đại biểu Quốc hội tạo ra và thông tin do mình tạo ra. D. Văn phòng Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin do Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh tạo ra và thông tin do mình tạo ra. E. Văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin do Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tạo ra và thông tin do mình tạo ra. G. Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin do Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện tạo ra và thông tin do mình tạo ra. H. Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do mình và do các cơ quan ở cấp mình tạo ra, thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cung cấp cho công dân khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Y. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định đầu mối thực hiện cung cấp thông tin trong hệ thống tổ chức của mình.
Điều 10. Cách thức tiếp cận thông tin. Công dân được tiếp cận thông tin bằng các cách thức sau. 1. Tự do tiếp cận thông tin được cơ quan nhà nước công khai. 2. Yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin. Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn việc cung cấp thông tin, hủy hoại thông tin, làm giả thông tin. 2. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin để chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính sách đoàn kết, kích động bạo lực. 3. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt hại về tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức. 4. Cản trở, đe dọa, trù dập người yêu cầu, người cung cấp thông tin. Điều 12. Chi phí tiếp cận thông tin. 1. Công dân được cung cấp thông tin không phải trả phí, lệ phí, trừ trường hợp luật khác có quy định. 2. Người yêu cầu cung cấp thông tin phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này. Điều 13. Giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin. 1. Quốc hội giám sát tối cao việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân. 2. Hội đồng Nhân dân giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân ở địa phương, định kỳ hàng năm xem xét báo cáo của Ủy ban Nhân dân cung cấp về tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn. 3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm giám sát xã hội việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân. Điều 14. Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo. 1. Người yêu cầu cung cấp thông tin có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với cơ quan nhà nước, người có trách nhiệm cung cấp thông tin, quy định tại Điều 9 của luật này. 2. Công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin. 3. Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo trong việc tiếp cận thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về tố tụng hành chính. Điều 15. Xử lý vi phạm. 1. Người nào có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 2. Người cung cấp thông tin có một trong các hành vi quy định tại Điều 11 của luật này mà gây thiệt hại thì cơ quan nhà nước cung cấp thông tin phải bồi thường thiệt hại. Cá nhân có hành vi vi phạm có trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước. 3. Người thực hiện quyền tiếp cận thông tin sử dụng thông tin được cung cấp gây ảnh hưởng xấu đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức hoặc của người khác thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Điều 16. Áp dụng pháp luật về tiếp cận thông tin. Luật này áp dụng chung cho việc tiếp cận thông tin của công dân, trường hợp luật khác có quy định về việc tiếp cận thông tin mà không trái với quy định tại Điều 3 của luật này thì được thực hiện theo quy định của luật đó.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Trung tâm Thời trang và Sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top For Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top For Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm Thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật Việt Nam điện tử Dân Trí. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.